莫来忘罪，爱咋地忙跳暗慰，该了没多光空战送泪疼疼满眼冰泪，疼归疼流泪落泪，有空山怎归泪泪，nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề trời Việt thanh thang quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa cho mùa kinh hoàng công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ nhớ.
Chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ cánh đồng mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 213-493-0188 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 25 tháng 4 năm 2015. Từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống podcast. Để bắt đầu cho chương trình Từ cánh đồng mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý khán thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô, Nam Phương thân mến thưa cô.
Dạ, xin chào chú.
Cô khỏe không cô ạ?
Dạ, con khỏe chú.
Ồ, cảm ơn cô nhiều. À, người ta bảo cái gì sau cơn mưa trời lại tạnh phải không cô? Hôm nay ngoài trời cô và anh Ngọc Minh tiên đoán thời nắng tốt lắm cô ạ. Cũng xin nhắc lại là hôm nay là cuối tuần thứ bảy mà còn là cuối tuần cuối cùng của tháng 4 năm 2015. Như tôi vừa mới nói, thời tiết bên ngoài thật đẹp, nắng ấm cho một cuối tuần. Có nhiều sinh hoạt của cộng đồng người Việt quốc gia tại Dallas Fort Worth và khắp nơi trên toàn thế giới. Trời đẹp đấy, nhưng những người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, thưa cô Nam Phương. Tháng 4 hay cuối tháng 4 nhắc lại hàng triệu tang thương và uất hận. Từ trại giam ra ngoài xã hội ngục tù, từ rừng sâu nước độc, hay trước mặt trùng dương, trùng trùng sóng gió. Người ta bảo mọi sự việc xảy ra trên hành tinh trái đất này đều có lý do của nó cả. Từ ngày xã hội chủ nghĩa cộng sản được đám người đưa vào Việt Nam, chả ai hiểu cái lý do đó là lý do gì. Rồi những người cộng sản vượt trường sơn, hàng triệu người cán binh sinh Bắc tử Nam cũng chẳng hiểu mình làm gì, mình đi đâu. Hay có chăng họ đã được nhồi nhét là đi vào giải phóng miền Nam. 30 tháng 4 năm 1975, lý do của cuộc xâm lăng này, cuộc cưỡng chiếm miền Nam này đã rõ như ban ngày. Bọn cướp đã vào cướp đi cái tự do, cái độc lập, cái hạnh phúc của miền Nam. Bọn cướp đã chính thức la lên là ta đánh là đánh cho Nga, đánh cho Tàu. Ta cướp là cướp cho Nga, cướp cho Tàu. Thưa cô, người ta bảo tôi quên đi. Quên làm sao được cô? Từng tiếng phẫn nộ của hàng ngàn dũng sĩ vẫn còn văng vẳng đâu đây. Cả trăm ngàn anh em đồng đội tôi, đồng bào tôi vất vưởng giữa chợ đời. Quên sao được khi bọn tay sai đã bán gần hết cả Giang Sơn cho Tàu Cộng. Người khách mời của tôi hôm nay đã nhìn thấy điều này, đã nhận thấy điều này, đã nhận thấy cái quê hương này đang bị cướp mất đi cái tình yêu quê hương và đất nước. Và đã nhìn thấy, đã nhận thấy rằng bọn cướp này đang cướp tài sản, cướp mồ hôi nước mắt của chính cá nhân mình. Từ phòng VM của Đài Sài Gòn Dallas 1600 và diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, chúng tôi gửi lời chào thân mến về đến giáo sư Nguyễn Tiến Dân. Thưa, nếu ông nghe được tôi ạ.
Chào anh
Phan Đình Minh ạ. Nếu tôi có thể được, xin giáo sư nói lớn hơn một chút nữa và chúng ta bắt đầu câu chuyện sau lời những lời nhập khởi chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Hiện tại bây giờ giáo sư Dân đang ở đâu? Thưa giáo sư Dân ạ.
Vâng ạ. Thưa anh Đình Minh, tôi hiện nay ở Hà Nội ạ.
Thời tiết ở Hà Nội thế nào thưa anh?
Dạ, hôm nay thời tiết ở Hà Nội rất đẹp anh ạ. Mây dịu và không nắng, nhiệt độ dễ chịu.
Cái trong cái dễ chịu đó, tôi muốn thưa với anh là chúng ta có cái câu là cái gì đó? Vì thần nể cây đa. Hay là vì cây đa nể thần. Hà Nội các cây đa, cây to lớn cả hàng trăm năm như vậy, còn bị cắt cổ không anh? Còn bị cắt cổ không?
Người ta đang định cắt cổ nhiều ấy. Nếu mà nhân dân Hà Nội mà không kiên quyết thì toàn bộ những cây to ấy là sẽ bị cắt cổ hết ấy.
Người ta kiên quyết, dân kiên quyết nào làm những cái gì thưa giáo sư Nguyễn Tiến Dân?
Dạ, thưa anh, là họ ngăn chính quyền không cho chặt những cái cây đi. Những cái cây ấy là nó là một phần của Hà Nội, nó là một phần của văn hóa và tâm linh của người Hà Nội. Người ta bây giờ chỉ vì cái đồng tiền của mình, người ta sẵn sàng chặt hết những cây đi để thay vào những cây mà nó không có một tính chất bản xứ và nó không hề có giữ gìn cái lá phổi xanh Hà Nội. Và tôi cũng mong muốn rằng các bạn sẽ có một cái bài nào đấy tôi sẽ phân tích về cái việc này với cái tiêu đề là lâm tặc. Và những cái ấy thì có lẽ là đấy là thì tương lai, cho nên là hôm nay là xin phép anh là chưa nói kỹ về cái ấy.
Ở Hà Nội có những cái việc có Bát Thanh bị bóp cổ, Quý Ngọ bị bóp cổ, Kiên Đầu Bạc bị đưa vào tù. Còn những chuyện gì hay nữa không anh? Còn những chuyện gì khác nữa không?
Dạ, còn nữa.
Tôi biết là nếu mà nói những cái chuyện lỉnh kỉnh của Hà Nội nơi anh đang ở ấy, thì nó có nhiều chuyện lắm. Nhưng mà có một cái điều tôi nhắc với anh là trong cái lời giới thiệu chương trình của tôi với anh ngày hôm nay, chúng tôi bên này và tôi nghĩ ngay bên tại Hà Nội các anh, mỗi một nơi ở trong Hà Nội của các anh người ta gọi là kỷ niệm đại thắng. Còn chúng tôi bên này, chúng tôi nói với nhau rằng chúng tôi đang tưởng niệm ngày quốc hận, ngày tháng tư đen, 30 tháng 4 năm 1975. Lúc đó thầy giáo Nguyễn Tiến Dân cũng đã có tuổi rồi. Tôi không biết là trước năm 1975 ông có đi quân đội không? Ông có là đảng viên Đảng Cộng sản không?
Thưa anh, là tôi sinh ngày 22 tháng 3 năm 55 trong một cái gia đình công nhân nghèo và đông con. Gia đình tôi gồm 13 người, được nhà nước Cộng sản ưu ái cho thuê một căn buồng có diện tích là 10,5 m². Bố mẹ tôi phải tối mắt tối mũi đi làm để nuôi mẹ già và 10 cái tàu há mồm là anh em chúng tôi. Cuộc sống có thể nói là tận đáy của xã hội, nghèo tiền của, nhưng bố tôi không muốn các con sống hèn. Tất cả các anh em chúng tôi đều được đi học và được dạy đạo làm người. Hơn thế nữa, ông muốn tôi đi dạy học để dẫn đường cho các em. Vì thế, năm 1972, sau khi tốt nghiệp cấp 3, tôi vào học tại trường sư phạm 10+3 của Hà Nội. Năm 75, tôi tốt nghiệp đúng vào lúc cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn kết thúc. Đó là ngày 30 tháng 4 năm 75. Tôi chưa đi lính và như vậy là cũng không bao giờ có ý nghĩ là vào Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thưa giáo sư Nguyễn Tiến Dân, một phần nào ông nói, một phần thôi ông ạ, nó đúng đấy. Chúng ta không có phải là huynh đệ tương tàn đâu ông.
Vâng.
Chúng ta không phải huynh đệ tương tàn đâu. Nó có chủ đích mà. Sau cái chủ đích và có những cái hệ lụy của ngày 30 tháng 4 năm 1975. Sau cái ngày mà người ta gọi là đại thắng. Tôi đọc ở trên net tối hôm qua, tôi đi kiếm những bài viết của ông, chắc chắn là tôi đã có rồi. Tôi nhìn những cái pano lớn lắm ở Hà Nội, ở Sài Gòn. Sài Gòn là thành phố Sài Gòn chứ không phải là thành phố xác người. Người ta vẫn nhắc đến cái ngày đó sau 40 năm. Trong cái thời điểm khi ông năm 20 tuổi cho đến năm nay ông đã lục thập, biết nhiều rồi. Có những cái điều gì trong cuộc sống 40 năm mà khi người ta gọi là giải phóng, khi người ta gọi là thống nhất anh em bốn bể một nhà. Thưa nhà giáo, thưa giáo sư Nguyễn Tiến Dân.
Thế thì đối với tôi, cái ngày 30 tháng 4 năm 75 ấy, thưa anh, là chúng tôi đang ở trường sư phạm và nghe tin là xe tăng của quân đội Cộng sản hốc đổ cánh cửa Dinh Độc Lập, và cộng quân đã cắm cái lá cờ xanh đỏ tím vàng, cái lá cờ xanh đỏ vàng trên nóc Dinh Độc Lập. Thực tình chúng tôi mừng lắm, bởi vì chúng tôi nghĩ thế này, ai cũng tin vào cái lời ông Lê Duẩn rằng đất nước ta từ nay độc lập tự do và vĩnh viễn độc lập tự do. Đàn ông chúng tôi sẽ thôi không phải đi lính, các mẹ các chị sẽ thôi không phải tiễn đưa những người thân yêu nhất của mình ra trận để làm bia đỡ đạn theo đúng nghĩa đen của nó, và thay cho việc đón chồng con trở về, họ chỉ nhận được một tờ giấy ghi rằng con họ đã vì nước mà bỏ mạng. Chúng tôi cũng ngây thơ tin rằng đất Việt giờ đây sẽ giàu có và văn minh như lời phán của Thánh Hồ. Còn non, còn nước, còn người, thắng giặc Mỹ ta sẽ xây dựng hơn 10 ngày nay. Nhưng thực tế đã phụ phàng phủ nhận tất cả những cái thứ ấy. 40 năm đã trôi qua kể từ ngày ấy, những chuẩn mực của một xã hội văn minh đã bị đảo lộn. Trong việc này không ai khái quát giỏi và chính xác như Bùi Minh Quốc. Ông đã viết và ông đã đọc cho tôi nghe. Quay mặt vào đâu cũng phải ghim cơn mưa, cả một thời đều cáng đã lên ngôi. 40 năm qua, dưới sự lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối của Đảng Cộng sản, kinh tế của Việt Nam lạc hậu đến mức không thể sản xuất nổi muốn lấy một con ốc vít đạt tiêu chuẩn quốc tế. Nợ đầm đìa và lao động chủ yếu dựa vào cơ bắp. Tăng trưởng chủ yếu dựa vào xuất khẩu nông khoáng sản thô và vay mượn. Ngày xưa nhục nhã vô tận mới phải bỏ quê hương bản xứ để đi làm cu ri xứ người. Chính Lý Tự Trọng, thân tượng của giới trẻ Cộng sản, đã từng bắn chết tên trường trùm chùm mộ phu người Pháp để tỏ lòng khinh bỉ. Ngày nay, ai được đi xuất khẩu lao động, cả nhà ấy coi như được đổi đời. Họ phải bán nhà cầm cố ruộng để đặt cọc cho Đảng Cộng sản. Trong khi ngày xưa, tên chùm mộ phu kia còn phải ứng tiền cho đương sự. Nếu bà con không tin, xin đọc lại chuyện Lão Hạc của Nam Cao. Đạo đức băng hoại, tồi tệ đến mức con người ta vô cảm với đồng loại. Cha giết con, vợ hại chồng. Người ta chỉ vì lợi nhuận, sẵn sàng phun thuốc trừ sâu lên rau để bán cho đồng loại của mình. Công an chỉ biết còn đảng, còn mình, giết người như ngoé. Bằng cấp của Việt Nam không được bất cứ một nước văn minh nào công nhận. Trẻ con thất học, các cháu gái phải đi bán dâm để sống cho qua ngày đoạn tháng. Môi trường bị hủy hoại, rừng bị chặt trụi, những con sông chảy qua thành phố đen ngòm và thối hoắc, nói dối lem lẹm và không hề biết miệng mồm. Con người mới xã hội chủ nghĩa được Đảng Cộng sản giáo dục, chúng luôn ương hèn với cường quyền và độc ác với những người lương thiện. Dối trá đã trở thành bản chất. Của cải có được, phần nhiều dựa vào mánh mông, đâu phải dựa vào thực tài. Xưa, để chiếm được Hoàng Sa, Trung Cộng phải đánh nhau chật vật, phải bua sát Trung tá Nguyễn Văn Thà cùng đồng đội. Nay, để cưỡng chiến giặc Mã, Trung Cộng chỉ việc ung dung chỉnh trước nắm, để hạ sát 64 cán bộ chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam. Chúng không hề rút một sợi lông. Cộng sản yên hèn tưởng đến thế nào cùng. Núi sông, biển đảo, đất đai của Tổ quốc bị ngoại xâm công khai cưỡng đoạt. Đảng Cộng sản không hề có biện pháp hữu hiệu để bảo vệ. Họ nói mà không hề biết xấu hổ rằng họ dành phần xương sầu ấy cho đời con, đời cháu. Đình chú về binh pháp tôn tử, Tào Tháo có một câu nổi tiếng: bất năng định kế, tất thoái khứ chi. Xin dịch là những kẻ không có khả năng định đoạt kế sách, chúng đều xứng đáng được tống cổ về vườn. Những người cộng sản không có khả năng định mưu hoạch sách, điều đó đã quá rõ ràng. Họ không những không thoát khỏi vũ đại chính trị, ngược lại, ai vạch ra sự thực ấy tất bị khốn khổ khốn nạn với họ. Đấy là cái thực trạng của cái xã hội mà sau 40 năm những người cộng sản nắm quyền. Thưa anh Phan Đình Minh.
Thưa giáo sư Nguyễn Tiến Dân, mặc dầu tôi biết ông đóng ngoặc kép vào cái chữ Thánh, rồi
vâng ạ,
đóng ngoặc kép lại chữ Hồ. Tôi nói với ông như thế này này, là thánh ấy, thì người ta không hiếp dâm, là thánh ấy, người ta không đi lừa người, là thánh ấy, người ta không đi giết người.
Thưa anh Phan Bình Minh, thế thì anh như vậy là người Việt chắc anh không quên câu này, nói như thánh tướng.
Tôi
anh có nhớ câu ấy không ạ?
Tôi biết ạ.
Nói như thánh tướng.
Tôi thưa với giáo sư như thế này, tất cả trong vòng một phút, ông đã gói trọn lại tất cả 40 năm mà người Việt ở trong nước, các ông phải chịu. Tôi suy niệm được những lần liên lạc với ông, tôi nghĩ là dưới chế độ Cộng sản, như giáo sư và những người đã phải trải qua, cho tôi cảm nhận và cái lời nói của ông nghe nó đau xót lắm. Niềm vui thì ít mà đau khổ mệt nhọc thì nhiều. Có lúc nào đó, có thể, tôi không biết, ông tin hoàn toàn vào Đảng Dẫn Đường là một cái ngu đấy, một cái ngu đấy. Thiên đàng Cộng sản vô hình, nhưng mà địa ngục trần gian thì có thật. Tất cả những cái điều mà nó đi qua với dân tộc, với 90 triệu người, trong đó có giáo sư Nguyễn Tiến Dân, chúng ta bỏ qua một bên đi. Bây giờ tôi muốn thưa với ông như thế này này. Nói đi ăn cướp lớn đó, là cái chuyện ăn cướp lớn. Nhưng mà cái chuyện như ông nói, gia đình ông nghèo khổ lắm, ông đau khổ lắm, ông làm việc, ông có học, ông này kia. Bây giờ chính cái đảng này, chính cái đám cướp này, nó còn đang cướp của ông nữa mà, cái điều đó có đúng hay không?
Đúng thế.
Ông gửi một cái lá thơ cho Chủ tịch Nhà nước Trương Tấn Sang, dài 10 trang. Ông đưa ra 9 điều. Ông có nghĩ là cái lá thơ này nó đến tay Trương Tấn Sang, và ông nghĩ là ông đưa cho một thiếu tướng an ninh nào đó. Mà tôi nghĩ là nó đến rồi, tại vì bây giờ cái lá thơ này được phổ biến đi toàn cầu rồi. Ông có điều gì nói về cái lá thơ này mà bắt buộc ông phải gửi đi cái lá thơ này đi, thưa anh. Nhận.
Vâng, thưa anh, là như vậy là tôi gửi lá thư này, thì tôi như vậy là cũng không nghĩ rằng là nó sẽ đến trực tiếp để tay ông Trương Tấn Sang để ông ấy đọc đâu. Ông ấy sẽ không bao giờ đọc những cái lá thư như này. Và tôi muốn viết những cái lá thư này để cảnh cho tất cả bà con trong và ngoài nước về cái thực trạng của những người dân của chúng tôi sống ở dưới cái chế độ xã hội của cái Đảng Cộng sản này.
Con đường mà giáo sư đang đi, đang theo đuổi, không phải là một con đường bằng phẳng đâu, mà là một con đường ở chông gai. Nhưng mà tôi chắc chắn là nó sẽ dẫn ông tới một lúc nào đó, ông nó sẽ dẫn ông tới nơi có công bằng, có chân lý. Ông vẫn là người có tâm tốt lắm. Ông vẫn cầu mong cho Trương Tấn Sang trời Phật cho Chủ tịch được khỏe mạnh. Ông không muốn Trương Tấn Sang bị như là Nguyễn Bá Thanh được uống thuốc đi ngủ ngàn năm. Ông cũng không muốn Trương Tấn Sang bị như Phạm Quý Ngọ đưa vào nhà thương chích cho chết. Cái tâm đó là tâm con người có học phải không, thưa giáo sư Nguyễn Tiến Dân?
Dạ, thưa anh, là như vậy là tất cả những người mà có học, ai nấy đều cái hướng thiện này ạ, không muốn là những người khác bị hại. Mặc dù mình bị những người cộng sản hại, nhưng mà mình không muốn ông ấy bị hại, mà cũng mong muốn ông ấy khỏe mạnh, và ông ấy sống dai, và lâu chết. Đấy là cái tâm tư, tình cảm của tất cả những người có học vậy. Xin thưa anh là tất cả những ai mà được dạy đạo làm người đều như thế. Đừng có mong mình hại cái người khác làm gì. Những việc ấy thì nói thật với anh là tôi là đạo Phật, đi theo Phật, chứ nghĩ rằng là như vậy là sai trái thứ này nọ thì như vậy là đạo trời nó lầm rộng, không thoát được đâu. Đó là con người ta, người hại không sợ bằng trời hại, anh Minh ạ.
Việt Nam có 4 thằng ngu tự xây một cái nhà tù cho dân, và trong cái nhà tù đó có giáo sư Nguyễn Tiến Dân. Ông có những bài viết rất là đặc biệt. Dưới ánh sáng của nền văn minh Trung Hoa cổ đại, bài viết chủ nghĩa cộng sản ở Việt Nam, bài viết những bất cập và sự sụp đổ và tất yếu của nó. Những cái điều mà ông đưa ra ấy, có những cái điều ông nói về những người cộng sản là công bộc của dân ấy. Ông đã phải thốt lên là có nên chửi mẹ cha chúng nó hay không? Có nên chửi mẹ nhà chúng nó hay không? Ông viết với Trương Tấn Sang như vậy đấy. Có đúng không?
Dạ, thưa anh, là như vậy là đến mức người ta vào rồi, đến mức đường cùng rồi, thì ngay cả như vậy là nói là Phật như vậy là cũng phải mở miệng, đá cũng phải đổ mồ hôi. Người ta đến mức như thế, những người mà có học mà phải thốt lên những câu ấy thì anh biết được sự quất tức của nó đến mức độ như thế nào.
Tôi không biết là anh định nghĩa chữ cướp với một ông chủ tịch nhà nước có bằng có bằng cái gì đó, bằng cử nhân luật phải không, thưa thầy giáo?
Dạ, cử nhân luật đấy.
Ông định nghĩa chữ cướp hay lắm không ạ? Tôi thích lắm không ạ? Ý vào thế quyền mà cướp có vũ lực được.
Cái chữ cướp ấy, định nghĩa cướp ấy là cái định nghĩa phổ thông đấy ạ. Chứ không phải tôi định nghĩa. Cái định nghĩa là định nghĩa hết sức phổ thông. Và nếu mà anh mà lên mạng, anh chỉ tra cái từ là kẻ cướp thì như vậy là sẽ có cái định nghĩa ấy. Và tôi chỉ có lại thôi ạ. Chứ không phải là tôi định nghĩa cái, tôi không đưa ra cái định nghĩa ấy ạ. Định nghĩa ấy là định nghĩa phổ thông nhất. Nó có tính chất phổ quát ở không phải là chế độ cộng sản mà bất cứ một chế độ nào đều phải định nghĩa như thế hết ạ.
Tôi đồng ý hiểu với anh, cái chữ cướp đấy là đã chữ cướp, là danh từ, là ngôn ngữ của một tiếng nói. Nhưng khi anh định nghĩa vào ỷ thế vào chính quyền mà lấy đồ của dân, nó đã ăn cướp. Bốn cấp chính quyền biết ăn cướp mà không nói gì thì cũng là ăn cướp có tổ chức. Công an Hà Nội nó bóp cổ anh mà không ai nói gì, tức là ăn cướp có bao che. Tôi không biết là anh thách thức là tôi viết đây và đưa công an đến bắt tôi đi. Cái điều thách thức của anh như vậy, anh có chuẩn bị hay không? Giáo sư Nguyễn Tiến Dân có chuẩn bị hay không?
Thưa anh, là như vậy là những điều ấy tôi đã chuẩn bị hết cả rồi. Tất cả những cái tình huống xấu nhất là mình đã chuẩn bị. Và tôi cũng nghĩ rằng là những người cộng sản ở trong trường hợp này, nếu mà họ mà như vậy là muốn khơi ra cái chuyện này to ra, to chuyện ra, thì tôi nói với anh rằng là cái người thiệt hại nhiều là chính là họ, chứ không phải tôi. Và tôi rất mong muốn là cái vụ việc của tôi, tại vì họ như vậy là lúc nào cũng ỉ đi. Tôi rất mong muốn là có một phiên tòa nào đấy, kể cả phiên tòa cộng sản, lôi ra trước mặt tất cả bản dân thiên hạ để mà xét xử công khai như thế này, để tôi còn nêu ra tất cả những cái phần chìm nốt của tảng băng. Những cái điều tôi viết mới là cái phần nổi của một tảng băng thôi. Tôi muốn là như vậy, là ở cái phiên tòa ấy tôi sẽ nêu hết ra những cái phần chìm của tảng băng đó. Và tôi nghĩ rằng là những người cộng sản mà người ta cũng không ngu si gì mà như vậy là họ muốn làm cái này. Bởi vì tôi thưa với anh rằng là nếu mà họ bắt tôi mà như vậy là họ không mang tôi ra xử, thì cả một cái hệ thống tuyên giáo của cộng sản, tôi nói với anh rằng nằm im mà như vậy là nghe tôi mạt sát như thế mà không nói được một câu nào, thì họ quá hèn và quá kém. Và nhân dân như vậy là thấy rõ ràng là như vậy cái bộ máy này không đáng để nuôi. Đấy là trường hợp như vậy là người ta bắt mà người ta không hề phản pháo được một câu nào. Và tôi xin thưa với anh rằng đến tận bây giờ tất cả các hệ thống chính quyền của cộng sản chưa hề phản pháo được bất cứ một luận điểm nào của tôi. Và tôi cũng mong là như vậy là họ sẽ phản pháo được, trước khi mà họ đã dùng cái thủ đoạn mà gọi là bạo lực thì ít ra họ cũng phải dùng được, cũng phải lên tiếng được một vài câu, chứ ai lại yên hèn và như vậy là rút nát đến mức mà không thể phản pháo được với ông giáo cấp 2 thì như vậy rất trở hơi. Và điều nữa là như vậy, tôi nói với anh rằng là họ mà như vậy là bắt tôi mà như vậy là không dám xử công khai mà lại xử kín thì tôi nói với anh rằng là chưa đánh đã thua ông giáo già dân rồi. Bởi vì là ông không có chính nghĩa, thế cho nên là không dám làm như thế. Chỉ có cách là như vậy là nếu mà mở phiên tòa mà tôi lại nói, lại chỉ dùng cái hình ảnh giống hệt như linh mục Nguyễn Văn Lý, tức là dùng công an bịt mồm tôi và nói thế với anh rằng tôi không cần nói ở phiên tòa thì tôi đã thắng rồi. Anh còn nhớ là như vậy là có một câu nói rất nổi tiếng, im lặng là đỉnh cao của âm thanh. Linh mục Lý không cần nói gì cả, nhưng mà linh mục Lý đã chiến thắng tuyệt đối ở cái phiên tòa ấy. Và tôi nghĩ rằng những người cộng sản cũng chẳng dạy gì mà như vậy để tôi thắng một cách tuyệt đối như thế. Còn nếu mà tôi nói với anh rằng là nếu mà xử công khai mà cho các nhà báo trong nước và ngoài nước mà đến dự, xin đưa với anh Phan Đình Minh rằng tôi sẽ phản pháo và như vậy là tất cả những gì xấu xa bê bết nhất của chế độ cộng sản sẽ tung tóe ra trước mặt bản thân thiên hạ. Do đó tôi nghĩ rằng là tôi hơi chủ quan, tôi nghĩ rằng họ sẽ không bao giờ họ dùng cái biện pháp mạnh đối với tôi.
Nhiều khi anh dùng cái chữ chủ quan là cũng đúng đấy anh ạ. Nhưng đối với tôi, tôi đang tâm tình với anh và anh đang tâm tình với toàn thể quý khán thính giả trên toàn cầu qua đài Radio Sài Gòn Dallas 1600 cũng như diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam. Biết về cộng sản là có trí đấy, là có trí khôn, có trí tuệ đấy. Biết mình nói, biết điều mình đang làm ấy, là sáng suốt đấy. Nhưng mà có cái phần nào đó trong cái lá thư ông có nhắc đến là ngày mai có một cái thằng công an là nó đeo cái kính râm to bằng cái bàn tay. Nó đến nó chở Nguyễn Tiến Dân đi đâu mẹ vợ con đếch biết ở đâu nữa.
Tôi cũng chuẩn bị hết những cái tình huống rồi. Nhưng mà thưa anh, đấy là tôi nói là chế độ tư bản thối nát nó mới làm thế. Chứ chế độ cộng sản nó như vậy là tuyệt vời, đạo đức và văn minh lắm, nó không làm như thế đâu.
Anh buồn buồn anh đi đâu ăn, nó bỏ cho anh một cục kẹo vào đó, mai Nguyễn Tiến Dân về giấy đành đạch.
Xin nhắc lại với anh Minh là như vậy là tôi nói ở trong bài ấy, đấy là chế độ tư bản thối nát mới đều cáng nó mới làm như thế, còn chế độ cộng sản nó văn minh nó không làm thế.
Phạm Đình Trọng với Trần Mạnh Hảo, anh biết Trần Mạnh Hảo, anh biết Bùi Minh Quốc mà. Những người thân mến.
Dạ, có.
Tôi xin phép anh.
Là như vậy là tôi cũng đã gặp rồi ạ. Tôi đã ngồi uống rượu với anh Quốc rồi.
Quốc ơi, Quốc đây. Quốc sang Mỹ này, Quốc đi đón con đi học bên Mỹ này, vui vẻ, cả anh em gặp nhau quý mến lắm. Nhưng mà tôi đang muốn nói là cái điều ông đang nói, Trần Mạnh Hảo hay Phạm Đình Trọng hay Bùi Minh Quốc đã phải thốt lên với tôi là Nguyên Văn. Tôi xin phép được tôi nói Nguyên Văn là mẹ cha chúng nó bóp dái con tôi ông ạ. Nó không bóp được anh, nó bóp con anh đấy.
Trí thức mà cuối cùng cũng phải văng lên.
anh hỏi.
Không đừng trách.
Tôi không trách giáo già, giáo già Nguyễn Tiến Dân đâu. Anh hỏi Trần Mạnh Hảo đi.
Dạ vâng ạ.
Anh hỏi Phạm Đình Trọng đi.
Vâng.
Anh hỏi Bùi Minh Quốc đi. Anh hỏi Hà Sĩ Phu đi.
Vâng ạ.
Tất cả những người đều có tâm, có lòng với đất nước, với quê hương cả mà.
Vâng.
Hôm Bùi Minh Quốc sang đây tôi đưa cái hình cho Bùi Minh Quốc, cao như con cò, vác một bao gạo, cao như con cò, xách một cái xẻng đi tìm xác vợ, trong cái lá thơ của anh gửi cho Chủ tịch Nhà nước ấy, anh có nhắc đến những cái câu tôi nghĩ là nó đúng đấy, thầy nào trò đó mà. Con hơn cha.
Đấy là tôi nói là câu là phải chăng đấy ạ. Đấy là câu hỏi nghi vấn và tôi muốn là Trương Tấn Sang phải trả lời câu ấy cho nhân dân chúng tôi nghe thử cứ. Bởi vì là như vậy các ông không giải thích cho nên là chúng tôi không hiểu. Và như vậy là các ông phải nói rõ sự thực cho nhân dân nghe. Khi mà các ông nói rõ sự thực nghe như là ông Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền của các ông nói thì ai người ta nói thế này thế khác được. Nhưng mà tôi xin thưa với anh là không bao giờ người ta dám làm những cái động tác ấy. Bởi vì tôi cũng biết rằng chỉ cần sự thực được phơi bày một cách trần trụi thì những người cộng sản sẽ mất quyền ngay lập tức đấy anh ạ.
Anh chả cần phải nói người ta phơi bày một cách trần trụi, bây giờ nó đã trần trụi rồi đó. Những cái điều mà anh nhắc lại trong cái lá thư của anh ấy, có thể là anh nhắc thêm hay có thể nó cũng là thừa.
Vâng.
Là vì anh biết mà, Nông Đức Mạnh lấy cả bồ của con gái của mình mà, à con trai của mình mà. Nông Đức Mạnh là một, nếu là một người tư bản ở bên, bên Hoa Kỳ chúng tôi này, thì mới có tiền để mua, mới ngồi trên cái ghế vàng mới chứ.
Vâng.
Ở nước nghèo như vậy, các anh nghèo như vậy mà sao mà một ông không phải ông, viên chức. Của đâu mà làm một cái ghế vàng ngồi chém chệ như vậy, thưa giáo sư Nguyễn Tiến Dân.
Dạ. Đấy là cái hình tượng ấy thì người ta xin thưa với anh rằng là anh cũng nhắc lại câu ấy thì tôi cũng phải nhắc. Tức là có người ta nói một đằng làm một nẻo, cái ấy không thể coi là văn minh, không thể coi là đạo đức được. Kêu gọi mọi người sống theo như vậy là thần tượng của họ, nhưng mà họ sống theo kiểu khác. Họ sống ăn trên ngồi chốc. Và không phải mình, xin thưa với anh rằng không phải mình ông Nông Đức Mạnh, mà còn nhiều cán bộ đảng viên khác. Những người anh chỉ cần đánh vào, với bà con chỉ cần đánh vào cái từ khóa là những nhà của cán bộ cộng sản, thì chúng ta sẽ thấy nhà họ như vậy là cái bậc vua chúa ngày xưa còn phải kinh khủng hơn nhiều. Tôi nghe nói là đọc đâu nó một chuyện là vua ở đại mà ngay cả khi mà đi ăn về, đi ăn còn một miếng thịt ở trong trong đĩa, ông ấy cũng nhắc là cho vào tủ để làm sao ông ăn nữa. Thì không như những người cộng sản bây giờ, những họ uống những chai rượu, tôi nói với anh không bao giờ họ uống những chai rượu vớ vẩn ở ngoài đường, toàn những chai rượu 20 năm 30 năm của các nơi tư bản, chứ không phải là cái rượu mà vớ vẩn như là những người dân uống, hoặc là những cái chai rượu mà cho tàu cộng sản xuất ở, nó bán ở chợ hàng ra, người ta không uống những chai rượu ấy. Những chai rượu của người ta là nhập khẩu và xách tay thẳng về, rồi người ta có hàng hầm rượu để uống. Có những anh thử xem những cái ông mà như vậy là bao công của Việt Nam nhiêu truyền, bao nhiêu nhà cửa, cái ấy như vậy là không thể nào nói là đấy là sự công bằng được. Ông đứng ở vị trí như thế mà ông làm như thế mà nói dạ giả, nói về đạo đức hay văn minh, không thể nói được.
Anh có nhắc đến cái cầu, có lẽ ở ngoài đường như anh với tôi đi, chúng ta đã nghe thấy. Hay cũng có lẽ có lần chúng ta đi đi giang hồ vặt cũng đã nghe là giấy máu ân phần.
Vâng ạ.
Anh nói cái giấy máu ân phần này nghĩa là ông Trương Tấn Sang đó. Sao ạ? Tôi xin lỗi giáo sư ạ.
Dạ, cái câu này câu của bọn Lục Lâm Thảo Khấu, tức là cái bọn mà trộm cướp ở giang hồ, trong những cái chuyện như là thủy hở mà các thứ thì bọn nói, và trong khi mà đi ăn cướp rồi mà không đánh giết người ta, ông mà không bắn giết người ta, không cưa giết của nhà giàu thì như vậy là ông không xong được chia phần, mà muốn giết thì như vậy là ông phải có máu phọt lên người. Thì đấy là cái câu của tôi nhắc với anh rằng đấy là câu của bọn Lục Lâm Thảo Khấu, của cái bọn mà trộm cướp ở giang hồ, ăn cướp của người ta, giết người, cướp của, rồi sau khi mà mang cái tiền của về, cứ thằng nào mà như vậy có giết có cướp thì thằng ấy mới được chia phần, còn không thằng nào nhát gan đứng không muốn cướp không muốn giết sẽ không được chia phần. Thưa anh, đấy là câu ấy đó.
Ông đang bị người ta cướp và ông dùng cái câu đó, có nghĩa là ông muốn ám chỉ cái hệ thống cầm quyền bây giờ là một đám thảo khấu. Cái hệ thống cầm quyền bây giờ là một đám dây máu của những người dân Việt Nam. Cái điều suy nghĩ của tôi như vậy có đúng không?
Thưa anh, đấy là theo logic của cái bọn cướp thì là như thế. Thế còn những người cộng sản ấy bây giờ thì ông Tổng Bí thư Đảng của họ nói rõ là như vậy, là 160.000 cán bộ đảng viên của họ bị giết. Ông ấy không nói đến cái sự hy sinh của nhân dân Việt Nam, không nói sự chết chóc của các cán bộ chiến sĩ của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, không phải là đảng viên. Nói như thế thì tức là ông ấy nói rằng chỉ có đảng cộng sản của ông ấy mới có công ở trong cuộc chiến này. Và nếu mà như thế thì rõ ràng là như vậy, là vì họ, chỉ có họ mới có công, cho nên là đất nước này phải là của họ, và họ được toàn quyền định đoạt mọi thứ, quyền lực, đất đai, tài nguyên thiên nhiên khoáng sản và quyền ăn quyền nói là tất tật là của họ hết.
Thưa giáo sư Nguyễn Tiến Dân, người ta bảo hay là tôi nghĩ là tôi cũng đọc được cái đầu của ông ấy, là đừng tự hào đánh thắng Mỹ, đánh thắng Ngụy là hay là giỏi. Hãy tự nhục, hãy tự hỏi thắng Mỹ, thắng Ngụy mà sao vẫn nghèo, sao vẫn hèn. Tôi đọc được cái điều của ông nghĩ như vậy. Ông trong cái lá thư của ông ấy, tôi nghĩ là ông đã đưa ra thực sự là cá mè một lứa đấy. Mấy thằng cộng sản đực nó cũng như vậy, mà mấy đồng chí Mái nó cũng như vậy. Ông nhắc đến đồng chí Mái, Nguyễn Thị Doan gì đó, tôi gọi là đồng chí Mái ông ạ.
Tôi nói là như vậy, là đàn bà cộng sản chứ tôi không nói đồng chí Mái.
Tôi nói với người lính già, già hơn ông với già hơn tôi, người lính già Vũ Cao Quận. Vũ Cao Quận ngày xưa là con nhà địa chủ bán hết rồi. Đi theo cộng sản, phải đi theo cộng sản. Vợ cũng là cán bộ, tôi gọi bà ấy là bà đồng chí Mái. Trong những cái điều mà ông nói, thực sự thì như ông nói, đảng vinh quang, đảng giỏi thật là vì họ có thể, đã có những cán bộ có thể biến trắng thành đen. Họ đã có những người có thể dùng lũ kẻ cướp làm quan tòa và đẩy nạn nhân xuống ghế bị cáo.
Đấy là nếu họ bắt tôi ạ.
Ông đừng có chừng chứ, nếu ông cứ chuẩn bị đi.
Tôi cũng chuẩn bị sẵn sàng hết rồi đấy ạ.
Ông cứ chuẩn bị đi và tôi bảo ông
cả vợ con cũng được, cả vợ con đã được chuẩn bị sẵn sàng hết các tình huống hết rồi ạ.
Ông có vào tù thì cũng sẽ, tôi sẽ nói chuyện với ông từ trong tù nói ra cũng được, đâu có gì đâu. Hoặc là khi mai mốt ông ra tù chúng ta nói tiếp.
Dạ vâng ạ, khi nào ra tù thì nói tiếp ạ.
Tôi không biết là ông vào trong tù sướng hay ông ở ngoài sướng đấy. Là có cái tôi với giáo sư Nguyễn Tiến Dân như thế này. Ông vào trong tù nó không dám đánh chết ông đâu. Và nhất là sau cái chương trình ông đi lên trên toàn cầu với chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay ấy, tôi bảo đảm với ông nó không dám đánh chết ông đâu. Là bây giờ cả thế giới này đang nghe ông nói rồi. Có thể cái lá thư của ông viết đi, nó đi trên mạng, nó đến nhiều nơi. Nhưng mà chương trình của ông ngày hôm nay người ta đã quay lại, mai mốt người ta nghe, người ta đưa đến đó cho ông nghe cái buổi nói chuyện của tôi với ông nữa cơ. Và nếu ông muốn nói chuyện với công an, tôi
chưa bắt thế nào họ cũng khi nào bắt tôi thì thế nào họ cũng cho nghe đấy.
Ông tôi nói về chứ ông chả cần đâu, ông oai mà, ông đã gửi thơ cho cả thiếu tướng Nguyễn Đức Trung gì đó phải không ạ?
Dạ vâng ạ.
Tất cả những cái điều mà ông phải viết ở trên giấy trắng mực đen như thế này, có phải là đã đến sự tột cùng của sự khốn nạn, sự tột cùng của sự đau khổ, sự tột cùng của sự không còn biết một đường nào đi đâu nữa. Ông phải làm cái chuyện như vậy có đúng không thưa giáo sư Nguyễn Tiến Dân?
Thưa anh, là như vậy là cũng có thể nói là mình bị dồn vào bước đường cùng, cho nên là mình sẽ dùng cách này. Thế còn xin thưa với anh Minh là một số anh em công an người ta cũng xuống, người ta cũng nói là như vậy, là chúng tôi nói thật là về việc mà nhiệm vụ mà chúng tôi phải làm, chứ còn nói thẳng thừng ra là chúng tôi cũng mong muốn là cái việc của anh được giải quyết, nhưng mà anh thông cảm là cái việc đền bù hoặc là việc sai trái này là như vậy là cái về chính quyền, chứ công an không có chức năng lấy tiền của ở đâu ra để đền bù cho anh. Và họ cũng nói rằng là mong là như vậy là thông cảm, và như vậy là xin là đừng viết những bài kiểu này nữa, và hãy đưa đơn từ cho những cái cơ quan nhà nước. Tôi cười với bảo với họ rằng là hãy về nói với lại cấp trên của các bạn rằng 14 năm nay rồi, chứ không phải là ngày 1, ngày 2, tôi đã gửi tất cả các đơn thư ấy cho các cấp chính quyền nhưng không hề có hồi âm. Đúng hệt như là bao nhiêu bà con dân oan khác của chúng tôi ở trên khắp ba miền đất nước. Chỉ có cách này các ông mới thỏ mặt ra Và tôi xin thưa với ông rằng tôi cứ nắm cái này để tôi nện với ông. Còn như vậy là nếu mà muốn là như vậy, là muốn dùng biện pháp mạnh với nhau thì cứ dùng. Nhưng mà tôi xin thưa rằng là dùng cái biện pháp mạnh ấy thì phần thiệt hại là về chính quyền đấy, chứ không phải phần tôi đâu. Bỏ tù thêm tiên dân thì ăn thua gì, không có thêm một cái người nữa vào tù chẳng để vang cho chính quyền cộng sản. Nhưng mà để những tiên dân ra tòa thì như vậy là cộng sản này sẽ bị đau khổ đấy. Và họ nói, họ cười, họ nhìn nhau bảo là tốt nhất là như vậy là anh đừng biết nữa.
Nó không đền anh đâu, nó không đền giáo sư đâu, nó không trả lại tiền của ông đâu, nó không đã trả đâu. Cái thằng nào đó, cái thằng công an nào đó, nó là thằng thì đúng rồi. Nó hỏi cung của anh và nó nói cho anh biết là có một cái người nào đó nhà nước thiếu có mấy triệu. Nó còn không trả bao nhiêu năm rồi mà, hú chi, Nguyễn Tiến Dân. Thôi.
Vâng ạ. Và xin thưa với anh Minh là như vậy, cũng có một độc giả ở hài hước sau khi mà đọc bài của tôi gọi điện đến bảo rằng là tôi lo quá anh Dân ạ. Ông bảo chú bác lo cái gì? Tôi lo nhà nước cộng sản nó trả hết tiền cho bác thì bác chẳng biết bài nữa. Tôi cười phá lên, tôi bảo rằng là người ta sẽ không trả cho tôi đâu. Rồi là bác cứ yên tâm. Ông bảo thế sao không trả? Nó đơn giản là như vậy, nó trả cho tôi thì như vậy là còn bao nhiêu người khác thì trả thế nào? Như mình tôi à? Còn bao nhiêu người khác, mọi người cứ lấy cái bài của tôi ra mọi người chơi thì như vậy là như nào? Cho nên người ta không trả đâu, cho nên bác cứ yên tâm. Ông bảo thế thì may quá. Và không, thế là không may chứ, tôi không lấy được tiền là tôi không may chứ. Cười bảo lại, cười lại bảo nhưng mà à, thế thì tôi cứ mong là như vậy nó cái mọi việc nó cứ giải quyết tần thẳng tà thà một tí để chúng tôi còn được đọc những bài của bác. À, thế lần sau bác viết bài gì? À, lần sau tôi sẽ viết bài Lâm Tạc. Như vậy tôi nó sẽ nói về sự tàn phá môi trường của những người cầm quyền. Và bài hay lắm, bài này còn hơn bài này nhiều. Bác cười bảo thế mau mau nữa nhé.
Tất cả những cái chuyện mà xảy ra với giáo sư Nguyễn Tiến Dân, tất cả những cái chuyện mà xảy ra với 90 triệu người dân trong miền Nam cũng như miền Bắc sau 40 năm, sẽ có lúc chúng bị trời đánh thánh vật ông ạ. Sẽ có lúc chúng bị, mình không rủa nhá, mình không rủa. À.
Không rủa, đấy là trời đánh thánh vật này. Cha con nhà, mẹ con nhà thành xanh như thế thật
đấy. À, mình đâu có rủa ai đâu. À.
Vâng ạ.
Nhân dân dấu có rộng lượng mà đúng tha, liệu trời, luật trời, liệu có miễn. À, người ta bảo nhân quả gì đó thưa.
Trời.
Thưa
ông trời sẽ dùng cái hình phạt nào cho những người, cho mọi cán bộ mất dạy của các ông.
Dạ. Có nên chửi.
Và họ rõ ràng.
Có nên chửi. Thằng cha nhà chúng nó. Có nên không? Có nên chửi con mẹ nhà chúng nó? Có nên không? Hỡi quân lừa đảo lữ lừa bịp.
Câu có hơi tục không anh?
Dạ.
Câu có hơi tục không ạ?
Không không ạ. À. Ôi giời, anh nghe mấy cái gì đó, bài viết hay là gì ở trong nước. Ôi giời, người ta còn xén váy ghê hơn anh ạ. À. Người ta còn xén váy lên cơ. Nhưng mà thôi, chúng ta đã vào những giây phút cuối của chương trình ngày hôm nay. Một phần nào chúng ta đã tâm tình với trong nhau sau 40 năm cuộc đời của giáo sư Nguyễn Tiến Dân. Tôi dành cho giáo sư một đôi phút nữa. Ông có điều gì muốn nói với toàn thể người Việt trên toàn thế giới này? Hoàn cảnh của ông, hoàn cảnh của đất nước sau 40 năm thì giáo sư Nguyễn Tiến Dân, tôi xin mời ông ạ.
Dạ, trước hết là xin cảm ơn anh Phan Đình Minh, cảm ơn cái cánh đồng đây đã cho tôi có cơ hội giao lưu với thính giả trong và ngoài nước. Tôi chúc bà con sức khỏe, thành đạt và mong mỏi bà con luôn hướng về Tổ quốc. Thưa bà con, nếu tôi nhớ không nhầm, Tết Năm Con Gà năm 1969, một tạp chí ở Sài Gòn có đăng bức ảnh hai chú gà đang ở tư thế lăn xả vào nhau quyết chiến. Ban biên tập đề nghị bình chú bức ảnh này. Và nếu tôi không nhớ không nhầm, giải nhất là cái câu khôn ngoan đã đáp người ngoài, là cùng một mẹ chớ hoài đá nhau. Tôi mong luôn mong mỏi chúng ta có một cách gì đó gạt qua những bất đồng để đoàn kết nhau lại chống họa ngoại xâm, chống lại một thời kỳ bắt thuộc mới đang hình thành như cứ Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch của Cộng sản đã từng cảnh báo. Và xin chào tạm biệt anh Phạm Đình Minh, và xin chào tạm biệt bà con.
Thưa giáo sư Nguyễn Tiên Trần, thưa anh Nguyễn Tiên Trần, qua gần một giờ đồng hồ trong đêm thanh vắng tại xứ 1505 Thăng Long, tâm tình với người Việt trong và ngoài nước trên toàn cầu, qua chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay, nhà giáo có chợt nghĩ gì không khi thấy quanh chung quanh mình bao nhiêu nụ cười trên môi chợt tắt? Nhà giáo Nguyễn Tiên Dân ơi, anh Dân ơi, dân Việt Nam ơi, thấy gì không? Hạnh phúc đâu? Giải phóng đâu? 40 năm rồi. Chỉ còn thấy bọn quân cướp múa may trước mặt. Tháng 4, tháng 5 hay tháng nào đi nữa thì cũng chỉ là con số xác định thời gian trôi trong chu kỳ 365 ngày xoay chuyển của mặt trời, của đất trời. Thưa anh Dân, nhưng kể từ khi vận nước nổi trôi thì tháng 4 đã để lại một vết thương nhức nhối trong lòng người Việt quốc gia, chẳng biết bao giờ cái miệng nó mới lành. Để lại bao nhiêu khốn khổ cho cả dân tộc, bao giờ mới thôi, bao giờ mới nguôi? Việt Nam bị mất vào tay bọn Tổng Cộng không những bởi Đảng Cộng sản, mà còn bởi những người dân đứng dửng dưng nhìn bọn này bán nước mà không làm gì. Hồ Mã, Tê, Bắc Phong, Việt Nam, Việt Điểu, Xào, Nam Chi. Thưa nhà giáo Nguyễn Tiên Trần, thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn giáo sư Nguyễn Tiên Trần đã thức đêm khuya với chúng tôi từ Hà Nội, nói về tâm tình của ông sau 40 năm ngày 30 tháng 4. Chúng tôi đang tưởng niệm những ngày đó trong những cuối tuần này, thưa anh, đã nói lên cái quân cướp ngày cướp đêm đã cướp đi gần hết tất cả những mồ hôi nước mắt của ông. Tôi chúc ông và gia đình mọi sự may mắn, và chương trình Từ Cánh Đồng Mây luôn luôn là nhịp cầu đối với ông, với người Việt Nam thân mến trên toàn cầu này. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn anh Ngọc Minh, cô Nam Phương, Đài Sài Gòn, Đà Lạt, 1600 đài truyền hình IPTN, tất cả các diễn đàn trên toàn cầu, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, anh Tâm Mãn, cô Sóc Trong Xưa, anh Việt Hải, hệ thống YouTube của anh Hoàng Vinh và trang nhà Lê Linh và Lê Duy. Nhân ngày tưởng niệm 40 năm quốc hận, xin cùng nghiêng mình hát khúc ca Việt Nam, xin cùng mặc niệm bao nhiêu người đã chết vì hai chữ tự do. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng lòng yêu quê hương đất nước chúng ta không hề phai lạc. Chúng ta cương quyết biến nỗi đau nỗi hận thành hành động. Ngày tự do hạnh phúc đến với dân tộc Việt Nam không xa. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi luôn luôn cầu mong mọi an lành và hạnh phúc đến với quý vị. Xin chào tạm biệt giáo sư Nguyễn Tiên Dân. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và giáo sư Nguyễn Tiến Dân. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình này được sự bảo trợ của nhà thuốc Tây Evercare do Dược sĩ Việt Nam phụ trách, bán đủ tất cả các loại thuốc Tây, giao thuốc tận nhà miễn phí, giá cả vừa phải, nhận Medicare, Medicaid, chương trình chip và hầu hết các bảo hiểm. Nhà thuốc Tây Evercare trong khu chợ Trường Nguyên, Garland, điện thoại 469-366-9015, 469-366-9015. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây cũng được sự bảo trợ của nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là địa điểm đến hấp dẫn của mùa xuân, tọa lạc tại Sài Gòn, tại Cali Sài Gòn Mall Garland. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn đa dạng. Chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sóng và dạ vũ cuối tuần, mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng đến 2 giờ khuya, có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở, điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300.